Charles Darwin và những quái vật huyền bí. Charles Darwin khám phá ra nhiều loài quái vật làm thay đổi cả thế giới và tạo nên nhiều tranh luận hơn bất kỳ nhà khoa học nào khác. Đó là lý do ông có lẽ là người nổi tiếng nhất. Charles chào đời tại thành phố Shrewsbury năm 1809. Mẹ ông qua đời khi ông được 8 tuổi và ông được nuôi dưỡng bởi chị gái và ông bố Robert, một người đáng sợ. Robert nặng đến 160kg và rất nóng tính khi bị chọc giận. Tuy nhiên khi không giận dữ, ông cũng là một người bố tốt và Charles vẫn vui vẻ với ông. Hầu như bình thường là thế. Có một lần, Robert dự báo: "Còn chẳng làm gì khác ngoài chuyện đi săn bắn, bắt chuột và chó. Nếu cứ thế, sau này con sẽ là nỗi nhục nhã cho chính mình và gia đình." Charles khá giống một đứa trẻ chậm phát triển. Sổ liên lạc trường học: Anh văn trung bình, tiếng Latin trung bình, toán trung bình, địa lý trung bình, lịch sử trung bình, tiếng Pháp trung bình. Nhận xét chung: Charles là một đứa trẻ nhút nhát, thụ động. Những hoạt động em thích nhất là sưu tập bọ cánh cứng và vỏ sò. Thực tế có một giáo viên còn nhận xét: đó là một đứa bé hoàn toàn tối dạ. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi tính giá rẻ. Khi ông lên 16 tuổi, bố Charles khuyến khích ông thử chữa bệnh cho những người nghèo địa phương, vốn không đủ tiền để đi khám bác sĩ. Sau đó bố ông cho ông đến học ở Đại học Edinburgh để học làm bác sĩ. Bệnh nhân của Charles có thể hạnh phúc hơn, chứ không khỏe hơn, nếu ông đi học trước rồi mới hành nghề. Giống như Galileo, Charles không mấy thích ngành y. Ông thấy các bài giảng tẻ nhạt, môn học chán ngắt, và khi phải quan sát các ca mổ, tất cả đều không thuốc gây mê, ông chẳng thích thú gì về việc tham gia. Thực ra mọi người trong nhà Charles hay bị bệnh. Thêm vào đó, bố ông là một bác sĩ và chị ông thì thích đeo khẩu trang chống lạnh do bà ta tự chế. Vì vậy, ông đã chán thuốc men và bệnh tật ở nhà. Một lần nữa, cũng như Galileo, các bài giảng ông tham gia học ở trường thường không liên quan đến y học, mà hầu hết là địa chất học. Ông không dám nói cho bố mình biết việc ông ghét học y, nhưng ông đã chọn cách tốt nhất là nhờ chị mình nói thay điều đó. Bố ông khá bực bội, nhưng cũng nói rằng ông có thể làm một linh mục thay vì bác sĩ nếu ông thích. Vào thời đó, chỉ có vài công việc phù hợp cho một người đàn ông thành đạt, ví dụ như bác sĩ, làm việc trong nhà thờ, quân đội, hải quân, chính trị hay luật sư. Vì vậy, khi 19 tuổi, Charles đến Đại học Cambridge để học về tôn giáo. Dù không thích thú lắm, ít nhất ông cũng tin từng từ từng chữ trong Kinh Thánh, và đó là một việc rất có ích. Charles vui vẻ đi học tại Cambridge. Ông tham gia săn bắn và kết bạn. Ông có hai loại bạn. Ông ăn nhậu, ca hát và đi săn cùng những người bạn không thông minh nhưng giỏi chơi bời, và thảo luận khoa học cùng những người bạn là các nhà khoa học thâm niên. Một trong những người bạn tốt nhất của ông là Henslow, giáo sư sinh học, người làm cho Charles càng say mê địa chất học. Ông này đã gửi Charles đi thám hiểm địa chất tại North Wales. Tại nơi này, Charles cũng sưu tập các động vật từ các hồ nước lợ và cố giải phẫu chúng, giống Aristotle, nhưng tệ hại hơn vì ông không giỏi lắm về giải phẫu. Khi Charles về nhà, ông nhận được thư báo tin vui từ Henslow, trong đó viết rằng hiện còn một chỗ trống trên Beagle, một chiếc tàu thám hiểm cho các nhà tự nhiên học. Mặc dù chẳng có bằng cấp khoa học gì, nhưng Charles được tham dự miễn phí. Do đó mặc dù khá mắc cỡ, nhưng ông vẫn muốn tham gia. Nhưng ông không chắc bố mình có bằng lòng không, và ông đã lo đúng. Tuy nhiên, bố ông đã nói: "Nếu có ai đó uy tín bảo lãnh cho con việc tham gia này, thì bố sẽ đồng ý." May cho Charles là ông quen một người mà rất có uy tín với bố ông, chú George. Chú George tên đầy đủ là Josiah Wedgwood. Người có một nhà máy sản xuất đồ sứ. Charles đến gặp ông. Và George không chỉ đồng ý với Charles mà còn đi cùng về để thuyết phục ông bố. Và do đó, dù không có bất kỳ ý tưởng rõ ràng nào về điều ông muốn làm trong cuộc sống của mình, ông vẫn lên đường. Đến quyết định táo bạo. Ngày 27 tháng 12 năm 1831, hành trình bắt đầu. Charles tham gia với tư cách cố vấn khoa học. Chiếc tàu giống như tàu Star Trek. Một chuyến tàu có hành trình dài để khám phá các địa phương chưa từng ai đến. Và Charles làm chuyên gia khoa học thay vì ngài Spock. Chỉ khác nhau ở chỗ, Charles không thật sự là một nhà khoa học. Ông bị say sóng nặng. Ông không biết cách truyền tin của người Vulcan, dù ông có lỗ tai khá nhọn. Charles cũng có một chiếc mũi nhỏ. Điều này làm thuyền trưởng Robert Fitzroy chú ý đến ông. Fitzroy quan tâm đến mũi của người khác và chính bản thân ông này có chiếc mũi khá đẹp. Ông ấy nghĩ có thể nhìn ra mọi thứ về một con người thông qua hình dáng mũi của người đó. Và khi ông thấy Charles, ông cảm giác có điều bất ổn. Tuy nhiên, Charles có một thời gian thành công trên tàu, trừ việc bị say sóng và một vài lần cãi nhau với Fitzroy, chủ yếu vì hai người phải ở chung một phòng nhỏ trên tàu trong 5 năm trời. Khi chiếc Beagle đến đảo Cape Verde, Charles đã đặt chân đến rừng nhiệt đới lần đầu tiên trong đời. Và ông sửng sốt bởi số lượng khổng lồ các loài vật và cây cỏ. Charles bắt đầu điên cuồng thu thập mẫu vật, nhện, vỏ sò, bọ cánh cứng. Ông yêu thích mọi thứ, kể cả những con kiến lửa hung dữ, những con dơi hút máu đáng sợ và những con bướm huyền bí. Điều duy nhất ông không thích là bị mất ngủ trong một đêm nọ do bị một bầy sâu hút máu dài 3 cm tấn công. Vào thời đó, máy chụp hình chỉ vừa mới được phát minh, nên thay vì chụp hình, Charles phơi khô và nhồi bông các con thú và gửi về nhà để chụp hình sau. Mặc dù đôi khi chúng bị biến dạng, khi đến nơi, người nhận là bạn ông, giáo sư Henslow. Charles là một người dẻo dai và có thể cưỡi ngựa đến hàng 10 giờ liền. Ông cũng đi dạo hàng dặm đường để khám phá rừng rậm. Một trong những chuyến khám phá như vậy, ông tìm ra được một khu vực mà ông gọi là mồ chôn các quái vật. Chúng có lẽ đã tuyệt chủng, tại sao lại như vậy? Charles cũng tìm thấy bộ xương còn lại của một loài gặm nhấm, nhưng kích thước to như một con voi, và một động vật có hình dáng như ngựa bị hóa thạch. Vì kích thước to lớn nên nếu chúng còn sống thì con người đã biết, nên rõ ràng chúng đã tuyệt chủng từ rất lâu. Nhưng do đâu chúng tuyệt chủng? Điều đó rất thú vị. Và đến tháng 12 năm 1832, Charles quyết định: cuộc đời tôi không thể làm gì có ích hơn là đóng góp một chút cho khoa học tự nhiên. Và đó cũng là một quyết định đúng đắn. Năm 1835, tàu Beagle cập bến ở quần đảo Galapagos, nơi có cát màu đen, mùi khét như thể bị nướng quá lâu và có rất nhiều rùa khổng lồ. Charles thích cưỡi lên các chú rùa này và khi đói thì ăn thịt chúng. Đúng là chúng rất dễ thương, nhưng thịt chúng cũng rất ngon. Charles nhận thấy mỗi hòn đảo có một loại rùa và chim khác nhau. Mỏ của mỗi loài chim thay đổi tùy theo loại thức ăn mà chúng có thể tìm thấy trên đảo của chúng ở. Mỏ nhỏ sắc cho loài ăn hạt giống nhỏ, mỏ to dài cho loài ăn sâu bọ dài, mỏ cứng khổng lồ cho loài ăn quả cứng và to. Tất cả chúng đều có ích và đều đặc biệt. Theo quan điểm được chấp nhận vào thời ấy, tất cả các loài động vật được tạo ra mãi mãi bởi Thượng Đế. Vì vậy, Thượng Đế phải thiết kế các loài vật khác nhau cho từng loại đảo khác nhau. Và điều đó khá kỳ lạ. Cuộc đấu tranh suốt đời. Sau 5 năm du hành, Charles trở về quê nhà, mang theo một chiếc tàu chất đầy mẫu vật đã thu thập và một tâm tư đầy ý tưởng. Một ý tưởng đã rõ ràng với ông, mặc dù khác với tôn giáo, là các loài vật biến đổi theo thời gian. Việc so sánh các mẫu vật hóa thạch ông tìm được với các vật sống hiện hữu đã làm ông chắc chắn về ý tưởng này. Sinh vật biến đổi dần dần để thích nghi với hoàn cảnh, như mỏ của các loài chim. Nói cách khác, chúng tiến hóa. Nhưng bằng cách nào? Ông cần suy nghĩ rất lâu để tìm hiểu ra điều đó. Một thời gian suy nghĩ thật sự dài. Điều đầu tiên Jacques làm là thuê phòng ở Cambridge và phân loại các mẫu vật nhờ sự trợ giúp của Simon Covington, người từng làm việc trên tàu Beagle, và giáo sư Richard Owen, người ông đã gặp ở buổi tiệc do Hội Địa chất tổ chức. Jacques cũng bắt đầu viết lại các chuyến thám hiểm của mình. Những quyển sách này và các lá thư khoa học mà ông gửi về nhà khi đang trên hành trình làm cho Darwin trở thành một nhà khoa học khá nổi tiếng và được kính nể. Và nhờ đó ông có thêm hai người bạn trong khoa học, nhà địa chất học hàng đầu Charles Lyell và nhà thực vật học hàng đầu Joseph Hooker. Điều này rất có ích về sau. Mặt khác, giáo sư Owen thì chuyện này sẽ được trình bày sau. Charles tiếp tục suy nghĩ về lý thuyết sơ khởi của mình về tiến hóa, và một ngày kia ông đọc được một quyển sách thú vị giải thích về lý do con người có thể chết vì đói nhanh chóng như thế nào. Đó là một lý thuyết đơn giản. Charles nhận ra rằng đó chính là điều ông cần bổ sung cho lý thuyết của mình. Sổ tay sưu tập thất lạc của Darwin. Hiểu rồi, đây là nguyên lý của chúng. Một, mỗi cặp động vật sinh ra nhiều con và rất nhiều cháu chắt, đủ để bao trùm toàn bộ trái đất trong vài thế hệ tiếp theo nếu tất cả chúng vẫn còn sống. Hai, không còn nơi nào có đủ thức ăn để cung cấp cho tất cả, chỉ đủ cho một tỷ lệ rất nhỏ các động vật được sinh ra. Ba, động vật phải cạnh tranh lẫn nhau để giành thức ăn và những con thua cuộc sẽ phải chết đói. 4. Những con vật chiến thắng sẽ là những con giỏi nhất trong việc chiếm lĩnh khu vực chúng sống. Có lẽ vì chúng là những loài vật săn mồi thông minh nhất, hoặc có khả năng chiến đấu mạnh nhất, hoặc vì chúng có thể trốn thoát khỏi kẻ thù bằng cách ẩn núp, bỏ chạy hoặc đánh lừa kẻ thù. Charles gọi quy trình này là chọn lọc tự nhiên, trong đó các sinh vật mạnh thì sống, yếu thì chết. Đó là cách tiến hóa. Do đó lúc này Charles đã có cách giải thích cơ bản về chủng loại đa dạng bất ngờ của các sinh vật sống trên trái đất, từ con sứa cho đến đại bàng hay cây sồi. Mỗi loài đều thích nghi một cách lý tưởng nhất với nơi chúng sống và những đe dọa chúng phải đương đầu. Những hành vi và cơ thể mạnh hơn sẽ xuất hiện qua nhiều thế hệ cạnh tranh giữa các sinh vật có cấu trúc khác nhau. Sự cạnh tranh này làm cho các sinh vật có cơ thể yếu hơn chết dần. Bất ngờ thay là toàn bộ thế giới tự nhiên biến đổi tùy theo từng nơi mà không cần Thượng Đế thiết kế lại mọi thứ. Bí mật của khoa học. Sau Charles, con người áp dụng ý tưởng về tiến hóa với tất cả sự vật khác, thậm chí cả các chương trình điện toán. Thay vì viết ra một chương trình để thực hiện một công việc, lập trình viên có thể chỉ cho máy tính tổng hợp nhiều chương trình khác nhau và để chúng cạnh tranh lẫn nhau để xem chương trình nào phục vụ công việc tốt nhất. Một mối tình hợp lý. Charles không dành cả đời nghĩ về sinh học. Năm 1837, ông nhận thấy đến lúc mình phải lập gia đình. Có thể là một nhà khoa học, ông viết ra các điểm thuận lợi và bất lợi. Bản cân đối về việc lập gia đình. Điểm thuận lợi, có con. Điểm bất lợi, giảm thời gian nghiên cứu tiến hóa. Điểm thuận lợi, âm nhạc, tán gẫu. Điểm bất lợi, ít đi thám hiểm hơn. Điểm thuận lợi, bạn già. Điểm bất lợi, phải đi thăm nhiều bà con hơn. Charles kết luận rằng, theo về mặt lý thuyết thì mình nên lấy vợ. Năm 1839, ngay sau khi được bầu hội viên hội hoàng gia, ông làm đám cưới với em họ mình, bà Emma Westwood. Mặc dù hình thành theo một cách khá kỳ quặc, cuộc hôn nhân này thành công và họ có rất nhiều con. Charles và Emma chuyển nhà đến London và có một đời sống xã hội bận rộn. Nhưng việc đó không kéo dài lâu. Mùa thu năm 1839, Charles cảm thấy quá mệt mỏi, mặc dù chỉ 30 tuổi. Từ đó không bao giờ ông hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Đôi khi ông trở bệnh và phải ngưng làm việc vài ngày. Việc ông mắc bệnh gì là một bí mật, nhưng phần lớn mọi người thời nay nghĩ rằng ông bị chứng rối loạn tâm lý. Năm 1842, Charles và Emma dời đến khu Dalhousie. Mỗi nhà khoa học lừng danh khác có một tổ chức để họ tiến hành công việc và thảo luận. như Ariston có viện Lyceum, Newton có hội hoàng gia, Faraday có viện hoàng gia, nhưng Charles không có. Ông tự biến nhà và vườn mình thành một trung tâm nghiên cứu. Ông thậm chí còn làm một nhà kính chuyên trồng cây ăn thịt. Sự phiền toái. Cùng năm đó, Charles viết một bản tóm tắt 35 trang về thuyết tiến hóa và mở rộng thêm 230 trang vào năm 1844. Nhưng ông chỉ cho một vài người bạn xem tác phẩm này mà không xuất bản. Thật sự có vài lý do phù hợp để Charles không quyết tâm xuất bản. Bản tính của ông là thận trọng. Ông biết rằng việc đó sẽ làm phiền lòng những người tin vào tôn giáo như vợ ông. Ông chưa gỡ hết các con rệp dính vào tác phẩm. Việc thuyết tiến hóa mâu thuẫn với kinh thánh không làm Charles dao động. Ông cả quyết không có bất cứ chứng cứ nào để xác minh kinh thánh là đúng. Và ông đã cho rằng đạo Công giáo không có căn cứ rõ ràng. Tôi đã thấy bất kỳ ai cũng phải cầu nguyện Công giáo là sự thật. Vì nếu có bằng chứng rõ ràng cho thấy có người không tin, có thể bao gồm cả bố tôi, anh tôi và hầu hết những người bạn thân của tôi, sẽ bị trừng phạt mãi mãi. Và đó là một học thuyết ghê tởm. Năm 1846, Charles ngừng trau chuốt thuyết tiến hóa của mình để chuyển sang nghiên cứu về con hàu, loài vật có vỏ sò bẩn thỉu bám vào đáy tàu. Charles khám phá một loại hàu Nam Mỹ kỳ lạ và bị chúng thu hút. 8 năm sau, Charles là một người cực kỳ kiên trì. Ông trở lại nghiên cứu thuyết tiến hóa và ông tiếp tục quyết định không công bố những khám phá của mình. Cũng đam mê như thú sưu tập sinh vật suốt đời, giờ đây Charles sưu tập thêm các số liệu. Số liệu để hỗ trợ thuyết tiến hóa, để phòng khi ông quyết định xuất bản nó, thì nó phải làm cho mọi người sững sờ. Cuối cùng, năm 1856, ông nhận ra mình đã thu thập đủ số liệu để thuyết phục mọi người rằng thuyết tiến hóa là sự thật, và bắt đầu viết một quyển sách khổng lồ về đề tài này, gồm 3 phần, mà mỗi phần dài 1 triệu chữ, dài gấp 20 lần quyển sách mà bạn đang đọc này. 2 năm sau, kính gửi ông Darwin, tôi nghĩ rằng các loài vật sống phải tiến hóa thông qua sự chọn lọc tự nhiên, vì ông là một nhà khoa học lừng danh. Tôi gửi thư này để nhờ ông xem xét giúp việc có nên xuất bản lý thuyết này hay không. Kính thư, April Russell. Tôi phải chứng minh mình đã có lý thuyết này từ nhiều năm trước. Kính gửi ông, Juan Lester. Dù ông có tin hay không, thì tôi đã đưa ra lý thuyết tương tự. Thật sự như vậy? Không, thật sự tôi đã làm điều đó. Thế giới này thật nhỏ bé, đúng không? Anh có quan tâm đến việc cùng tôi viết một báo cáo nhanh về đề tài này không? Kính thư Charles Darwin. Wallace đồng ý và họ đã cùng làm, nhưng không có ai khác quan tâm đến báo cáo này. Lúc này Charles càng nghĩ rằng mình nên tiếp tục phát triển nó. Suốt 13 tháng sau, ông viết liền một mạch tác phẩm Nguồn gốc các loài vật theo sự chọn lọc của tự nhiên. Ông không nghĩ rằng tác phẩm này sẽ thành công, nên nhà xuất bản chỉ in 1.250 bản và được bán hết sạch ngay ngày phát hành. Có lẽ nhờ sự hỗ trợ của Hooker và Liel, cũng như bài viết bình luận đầy cảm hứng của nhà động vật học hàng đầu Thomas Huxley. Nhưng rồi rất nhiều người đã hiểu lầm. Nguồn gốc loài người và kinh thánh. Charles đã cẩn thận tránh đề cập bất cứ điều gì về sự tiến hóa của loài người, nhưng không cần phải thông minh để nhận ra rằng nếu thuyết tiến hóa là đúng, thì nghĩa là con người cũng như tất cả sinh vật khác phát triển từ một loại sinh vật nguyên thủy nào đó. Hầu hết mọi người cho rằng loài sinh vật đó là khỉ, mặc dù Charles và các nhà khoa học có chuyên môn khác biết rằng không phải như vậy. Trong thâm tâm, Charles tưởng rằng loài người tiến hóa từ một loài động vật có dạng như ốc sên, bạch tuộc sống dưới nước với cái đuôi to. Rất nhiều nhà khoa học chỉ trích thuyết này, bao gồm giáo sư Richard Owen, đồng nghiệp cũ của Charles, người đã gửi bài viết ẩn danh cho các báo chỉ trích Charles và cố ý trích dẫn sai ý ông. Người ta không tin rằng bố mẹ mình lại là khỉ tiến hóa thành. Các linh mục rất tức giận và có rất nhiều cuộc cãi vã xảy ra. Nữ hoàng Victoria, Nếu các triết gia và sinh viên cố giải thích mọi thứ và không tin vào bất cứ điều gì mà họ không thể chứng minh, thì tôi cho rằng đó là một tội lỗi lớn. Vợ giám mục vùng Worcester. Hãy hy vọng rằng đó không phải là sự thật. Nhưng nếu như đó là sự thật, chúng ta hãy cầu nguyện rằng điều đó không được truyền bá rộng rãi. Tất cả những điều này sẽ đi vào lãng quên sau 10 năm nữa. Điều đó không có nghĩa là Sartre chỉ đảo lộn quan điểm cho rằng Adam và Eva là ông bà tổ của chúng ta. Ông còn đưa ra nghi ngờ về quan điểm trong Kinh Thánh về lịch sử trái đất bằng cách trình bày trái đất có tuổi thọ hàng triệu năm thay vì chỉ 6.000 năm như Kinh Thánh đã nhắc đến. Bí mật của khoa học. Cho đến khi Darwin xuất hiện, con người cho rằng tuổi của trái đất và phần lớn vũ trụ vào khoảng vài ngàn năm, một thời gian rất dài, nhưng nằm trong giới hạn tưởng tượng của con người. Sau thời Darwin, con người thực tế hơn và biết rõ rằng trái đất có tuổi đời dài hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Giờ đây, loài người biết rằng trái đất có 4.500 triệu năm tuổi và vũ trụ thì khoảng 13 triệu năm tuổi. Sự việc đi đến kết thúc tại một cuộc họp nổi tiếng ở Oxford năm 1860, được Richard Owen cổ vũ. Một giám mục tinh quái có tên thường gọi là Swabby Sam đã đọc một diễn văn phỉ nhổ thuyết tiến hóa và kết thúc bằng câu hỏi: "Vậy mẹ hay bố ông ấy tiến hóa từ một con khỉ?" Shark lúc ấy đang bị ốm, không có mặt để tự bảo vệ mình, nhưng bạn ông và đồng nghiệp nhà khoa học Thomas Huxley đã đến dự. Đầu tiên, Thomas giải thích thuyết tiến hóa theo cách dễ được tiếp nhận và ông nói: "Tôi thà là họ hàng của một con giả nhân còn hơn là của một giám mục." Đó là một nhận xét gây sốc quá đáng đến nỗi có một phụ nữ ngất xỉu. Từ đó trở đi, Huxley tự nhận mình là chó giữ nhà của Darwin với sứ mạng bảo vệ thuyết tiến hóa. Điều này rất tốt cho Sartre, vì ông cũng không muốn tranh cãi lắm. Ông chỉ muốn không bị quấy rầy để dành thời gian cho gia đình, nghiên cứu và viết sách. Ông viết rất nhiều sách, chủ yếu là những quyển sách dày chứa đầy các lý thuyết khoa học và rất rất nhiều các quan sát đáng yêu mà ông đã thu thập một cách cẩn thận. Nguồn gốc loài người. Tại sao con công lại có bề ngoài sặc sỡ? Tại sao lỗ tai bạn lại có hình thù như vậy? Và bạn tiến hóa từ ai hay vật gì? Tất cả những câu hỏi này và còn hơn nữa được giải đáp trong quyển sách bom tấn mới nhất của Charles Darwin, Nguồn gốc loài người. Trình bày tiếp những điều mà quyển sách bán chạy nhất về nguồn gốc các loài vật còn chưa đề cập đến. Nhận xét của các nhà bình luận. Một quyển sách tuyệt vời khác từ một nhà khoa học bậc thầy, Thomas Huxley. Đây là một quyển sách hay kinh khủng. Tổng giám mục khu Canterbury. Chính tôi phải tự nhận là mình không thể viết hay hơn. Alfred Russel Wallace. Quyển Nguồn gốc loài người giải thích loài người tiến hóa từ một tổ tiên, không phải nhân loại, và rằng phần nhọn của lỗ tai người là đỉnh nhọn của lỗ tai tổ tiên loài người. Ngoài ra, một yếu tố khác được bổ sung vào thuyết tiến hóa là động vật cần giao phối cũng như thức ăn, và một số loài có vẻ ngoài phát triển bởi vì điều đó làm cho chúng hấp dẫn hơn, mặc dù chính đặc tính đó có thể làm chúng bị săn đuổi để ăn thịt. Một thử nghiệm gây sốc. Charles là bạn của Michael Faraday và dùng thiết bị phát điện của ông này để giật điện người khác để họ biểu lộ vẻ mặt kỳ quái của mình. Dĩ nhiên chỉ vì mục đích khoa học. Đó chỉ là một phần trong nghiên cứu được mô tả ở quyển sách mới ra của ông, Sự biểu lộ tình cảm ở người và động vật. Con chó của ông, Pop, đã giúp ích cho ông rất nhiều. Charles đã vẽ lại hình Pop khi chú chó này tỏ ra đói bụng, giận dữ, vui vẻ và các biểu lộ khác. Charles còn khám phá nhiều điều khác nữa, ví dụ như tại sao cây cỏ di chuyển và kích thước của miếng thịt nhỏ nhất mà một cây ăn thịt người có thể phát hiện ra. Kích thước này là 1/1000000 gram. thú nuôi không chân. Quyển sách cuối cùng của Sartre viết về dung đất. Ông yêu thích chúng và thích thú với việc nhìn chúng đào đất và thức đêm để xem dung đất làm gì vào đêm khuya, đặt chúng lên đàn piano và chơi đàn violon cho chúng nghe. Thậm chí còn đi đến vùng Stonehenge để xem chúng đã trông như thế nào vào 4.000 năm trước. Ghi chú: Stonehenge, vùng đất cổ ở Anh. Hết ghi chú. Ông tính ra được dung đất ở vùng Downs, đào xới 18 tấn đất trên một mẫu Anh mỗi năm. Nghiên cứu của Sartre về dung đất cho thấy điểm chung của thuyết tiến hóa là những thay đổi nhỏ có thể tạo ra những hiệu ứng khổng lồ nếu có đủ thời gian. Một điều làm cho Darwin giống với Galileo và Newton là ông cố dùng toán học để kiểm chứng lý thuyết của mình. Khi mọi người cho rằng loài dung quá nhỏ bé để làm những việc mà ông đã nói, ông đã tính toán để chứng minh. Không may là, cũng như Faraday, ông khá dở môn toán và phạm một số sai sót cơ bản trong quyển sách ông dành thời gian quá lâu để viết. Nhưng cũng như Faraday, ông hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của khoa học trong việc kiểm chứng lý thuyết và đưa ra dự đoán. Sartre sống hạnh phúc ở vùng Dachau với gia đình mình, chú Bob và các chú Dung trong nhiều năm liền, cho đến năm 1882, ông qua đời sau một cơn đau tim. Ông quá lừng danh vào thời đó, đến nỗi ông được chôn cạnh Isaac Newton ở vùng Westminster Abbey. Sartre đã thay đổi cách nhìn của con người về vũ trụ cũng nhiều như Isaac đã làm. Từ đó trở đi, loài người biết rõ rằng thế giới tự nhiên không phải là bất biến và đã từng được tạo ra chỉ vài ngàn năm trước. Ông đã cho mọi người thấy tự nhiên không ngừng thay đổi, dù rất chậm, theo thời gian, khi thế hệ này kế tiếp thế hệ kia và từ đó hình thành loài người chúng ta. Charles Darwin, đây là cuộc sống của ông. Khai phá sinh vật học, khám phá hàng đầu, thuyết tiến hóa theo sự chọn lọc của tự nhiên. Sở thích ngoài khoa học, đọc tiểu thuyết, nhưng chỉ những quyển kết thúc có hậu. Tuy nhiên, có một khoảng trống trong thuyết tiến hóa của ông mà Charles đã biết. Trong quyển Nguồn gốc các loài vật, ông viết: không ai có thể giải thích tại sao đặc tính giống nhau ở những cá thể khác nhau, đôi khi được di truyền và đôi khi lại không. Tại sao một đứa trẻ bình thường tái hiện lại một số đặc điểm cụ thể của ông nội nó? Không ai có thể giải thích, ngoại trừ tôi. Gijo Menden và những cây đậu giống. Có một sự khác biệt lớn giữa Gijo Menden và các nhà khoa học khác trong quyển sách này, đó là ông không lừng danh lắm khi còn sống. Tuy nhiên, ông cũng là một nhà sinh vật học có đóng góp quan trọng như Charles Darwin. Mặc dù họ chưa từng gặp gỡ và có thể Charles đã từng đọc một vài bài báo cáo khoa học do Menden gửi đến, họ đã cùng nhau hé mở bí mật của cuộc sống và khởi đầu cho môn sinh vật học hiện đại. Gijo sinh năm 1822 ở nước Silesia, hiện nay thuộc Cộng hòa Séc. Mặc dù khá giả hơn so với Michael Faraday, gia đình ông vẫn không thuộc tầng lớp giàu có hoặc thượng lưu. Bố Gijo là một nông dân trồng cây ăn quả luôn ưu sầu. Người càng trở nên ưu sầu hơn khi biết Gijo hay Johan, như ông thường được gọi tên lúc đó. Nhưng từ giờ, ta gọi chung là Gijo. Không quan tâm đến việc kế thừa hoạt động kinh doanh của gia đình. May mà mẹ của Gijo là một người phụ nữ vui vẻ, theo quan điểm lạc quan. Nhưng Gijo vẫn không phải là một cậu bé hạnh phúc. Khi gặp việc khó khăn, Gijo đổ bệnh và trốn trên giường, đôi khi hàng tháng trời, cũng như Sartre. Chứng bệnh mà ông ta mắc phải có lẽ cũng thuộc về tâm lý. Bố mẹ Gijo quyết định hy sinh mọi thứ để con cái được giáo dục tử tế, nhưng họ không đủ khả năng để cho ông theo học dài hạn. Hơn nữa, Silesia là một quốc gia công giáo nên không khuyến khích các tư tưởng khoa học. Do đó nơi đây không phải là địa điểm thích hợp để một người trở thành nhà khoa học nổi tiếng, đặc biệt đối với người hay e thẹn như Gijo. May mắn là Gijo có một thầy giáo giỏi là ông Schreiber. Ông Schreiber cũng như những người khác ở Silesia rất quan tâm đến trái cây, đặc biệt là táo. Ông thậm chí còn thành lập một hiệp hội táo và ông đã thành công trong việc khuyến khích Rizzo theo đuổi ngành trồng trọt, trong khi bố Rizzo thất bại. Ông thậm chí còn dạy Rizzo cách nhân giống chúng, và điều này rất có lợi về sau. Rizzo ra khỏi nước Séc. Ông Schreiber đảm bảo cho Rizzo theo học một trường cấp 2 tốt ở Opava. Không may là Opava cách xa nhà ông đến 36 km, nghĩa là ông phải đi ở trọ. Bố mẹ ông chỉ có thể chi trả cho một nửa chi phí hàng tháng, nên để theo đuổi việc học, Rizzo, khi đó mới 12 tuổi, phải đi dạy kèm cho các học sinh khác. Điều này còn làm cho ông Menden buồn bã hơn bao giờ hết, vì Rizzo không thể nào quay về giúp đỡ ông chăm nom trang trại. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn vào năm 1838, khi ông này tự làm mình bị thương, và Rizzo phải trở về nhà để phụ giúp. Rizzo trở về nhà và làm giống như ông. Hay lắm bà nó ạ. À. Nó sẽ đổ bệnh và trốn trên giường suốt thôi. Rizzo ốm nằm trên giường trong vài tháng. Mặc dù sự gián đoạn học tập, ông vẫn đạt điểm tốt ở trường và tự nhận thấy mình có khả năng dạy kèm. Do đó ông quyết định trở thành một thầy giáo. 6 năm sau, ông dự kiến chuyển đến học viện triết học cách nhà 70 km để được đào tạo làm một giáo viên đủ tiêu chuẩn. Vấn đề là ông không tìm được công việc dạy kèm nào để trả tiền học. Vì vậy ông quay về nhà một lần nữa. Và một lần nữa dành hầu hết thời gian nằm trên giường. Năm sau, năm 1841, ông cố gắng tìm nghề dạy kèm và nhập học ở học viện. Vấn đề là ngôn ngữ sử dụng ở vùng này là tiếng Séc, không phải tiếng Đức như ở Opava. Và Rizzo chỉ biết một chút tiếng Séc. Ông cũng không có bạn bè và có rất ít tiền. Khi đó, mọi việc dường như tuyệt vọng. Mọi việc còn tệ hơn nữa, Rizzo trở bệnh một lần nữa và trốn trên giường ở nhà trong suốt một năm. Nếu bạn không thành công ngay từ đầu, thì hãy tập một thói quen. Rizzo được cứu nhờ sự xuất hiện của một người chị họ tốt bụng, người rộng lượng cho ông một số tiền mà bà ấy được gia đình chồng cho. Điều đó nghĩa là ông có thể theo học ở học viện triết học, theo chuyên ngành toán và vật lý và đi theo khoa học. Thật ra ông muốn trở thành một nhà khoa học và ông quyết định tìm một trường đại học để theo học. Cuối cùng mọi việc đều ổn. Hay nói cách khác, chỉ khi ông có đủ tiền thì mọi việc mới ổn. Nhưng ông không có. Vì vậy cuối cùng ông không thể theo học ở trường đại học. Chỉ có một cách duy nhất. Tôi sẽ trở thành một thầy tu. Điều này có vẻ khá kỳ quặc với một người muốn trở thành nhà khoa học. Nhưng vào thời ấy, các tu viện địa phương cũng giống như các trường đại học. Chỉ thêm vào việc phải cầu nguyện. Mặc dù Rizzo không làm việc đó một cách quá nghiêm túc. Giáo viên dạy môn vật lý của ông nhận xét ông có học lực khá... Vâng, khá tốt. Ông này cho rằng Rizzo là một học sinh gần như đứng nhất lớp. Điều đó đủ ấn tượng với ngài Nap, tu viện trưởng tu viện Thánh Thomas ở gần vùng Brunn. Do đó năm 1843, lúc 21 tuổi, Rizzo bắt đầu gia nhập tu viện Thomas, nghĩa là ông được đặt tên là Rizzo. Ông sẽ trở nên lừng danh vào sau này. Bố ông mất hết mọi hy vọng về việc ông trở thành một nông dân. Rizzo mộ đạo. Năm 1848, Rizzo nhận trọng trách, nghĩa là ông trở thành một linh mục đủ tiêu chuẩn. Điều này cũng giao cho ông một nhiệm vụ mà ông không thích: đi thăm những người bệnh tật, sắp chết, nghèo khổ và bị tai nạn. Ông làm việc này khá tốt, nhưng nhận thấy việc này rất buồn khổ, đến nỗi cuối cùng ông bệnh nằm trên giường trong cả tháng trời. Tu viện trưởng Nap cứu ông bằng cách cho phép ông làm một thầy giáo dự khuyết môn toán và văn học cổ. Rizzo vẫn muốn làm một thầy giáo chính thức, cũng như là một nhà khoa học. Nhưng để làm điều đó, ông cần phải vượt qua một kỳ thi, vốn khá dễ đối với ông. Nhưng nỗi lo sợ lại chiến thắng chính bản thân ông và làm cho ông thi rớt. Tuy nhiên, một trong những giám khảo hoặc phát hiện ra một chút thiên tài trong Rizzo, hoặc là cảm thấy thương hại ông, nên ông này đề nghị Nap tài trợ cho Rizzo theo học khoa học toàn phần tại Đại học Vienna. Đó là một sự may mắn to lớn vào cuối cùng và đúng lúc. Do đó năm 1852, Jijo, 29 tuổi, vẫn là một thầy tu theo đường vòng, bắt đầu học chương trình đại học. Như Náp nói, dù sao anh ấy cũng là một thầy tu kém cỏi. Rắc rối với chuột. Mặc dù phải làm việc 7 ngày một tuần, Jijo có một thời gian vui vẻ tại trường đại học, theo học môn vật lý học và thực vật học. Là một sinh viên lớn tuổi, hay e thẹn, và lại là một thầy tu, khiến ông không tham gia nhiều các hoạt động sinh viên. Nhưng ông tìm ra được một sở thích thú vị, mua vé số. Khi đó Jijo thật sự yêu thích toán học và việc tìm hiểu các con số khá thú vị với ông, và luôn có cơ hội để trở thành một triệu phú nhờ trúng vé số. Có lẽ tại Vienna, Jijo đã quyết định theo con đường của Galileo và Newton trong việc tìm hiểu vũ trụ qua các quy luật toán học. Dù sao đi nữa, ông cũng học được khá nhiều, và khi ông trở về tu viện vào năm 1853, ông có đủ kiến thức cần thiết để sáng tạo ra một điều gì đó mới lạ. Và Nap có một dự án mới lạ chờ sẵn cho ông. Tu viện trưởng Nap bị thu hút bởi câu hỏi: yếu tố nào được di truyền và tại sao lại như vậy? Và ông được thuyết phục rằng cách duy nhất để trả lời là thực hiện các thí nghiệm khoa học. Từ đó trở đi, Jijo luôn trong tình trạng bận rộn. Ngoài việc đọc sách và nghiên cứu khoa học, ông còn tham gia dạy 27 giờ một tuần, cầu nguyện ít nhất 2 lần một ngày và dành thời gian ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Nếu bạn đã đọc quyển sách này một cách cẩn thận, thay vì lật qua xem sơ sơ khi chờ khám răng ở phòng nha, có lẽ lúc này bạn sẽ thấy hơi khó hiểu. Nếu nhà thờ chống lại khoa học, vậy làm thế nào mà các tu viện được cho phép nghiên cứu khoa học? Đó là vì các tu viện là những nơi đầy quyền lực vào lúc ấy, và không phải lúc nào họ cũng làm những gì được yêu cầu. Vì vậy, dù giám mục địa phương không hài lòng với những tu viện không phục tùng và than vãn với tu viện trưởng Nap, thì Nap luôn có cách riêng để giải quyết. Một trong những than vãn của giám mục là về Jijo. Một phần là vì Jijo có tính châm biếm, một phần là vì ông tiến hành thí nghiệm trên chuột dù không làm tổn hại chúng. Giám mục cho rằng điều đó là quá đáng với một thầy tu trẻ, và thế là Jijo chuyển sang nghiên cứu cây đậu. Jijo bắt đầu nghiên cứu trên cây đậu vào năm 1854. Cuối cùng, ông cũng thật sự làm một số công việc khoa học. Phối giống cây đậu. Có một chỗ chúng tôi không rõ lắm về Jijo, đó là lý do ông nghiên cứu về cây đậu. Đó là ý tưởng của riêng ông hay của Nap? Dù sao đi nữa, thì ý tưởng này cũng vừa may mắn, vừa thông minh. Vì chính cây đậu là loài cây phù hợp để làm cho Jijo trở nên nổi tiếng. Cũng không rõ khi nào thì Jijo bắt đầu nghiên cứu về cây đậu. Cũng không rõ là ông nghĩ gì về kế hoạch của mình, ngoại trừ một số thông tin từ các bài viết khoa học ông viết về đề tài này. Có lẽ đơn giản là ông chỉ muốn trồng được giống đậu tốt hơn. Ông có thể thử nghiệm lý thuyết của riêng mình về sự di truyền. Ông có thể cố gắng giải thích bí mật của thuyết tiến hóa. Hoặc có thể ông chỉ làm những gì mình được Nap yêu cầu. Dù sao đi nữa, trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu, hãy cùng xem xét các cây đậu. Phương thức mà cây đậu và các sinh vật sống khác chuyển các đặc tính của mình cho thế hệ con hoàn toàn chưa được Charles Darwin cũng như các nhà khoa học vào thời ấy hiểu một cách đúng đắn. Họ tưởng rằng các sinh vật đời con luôn thừa hưởng các tính chất trung bình cộng của bố lẫn mẹ, nghĩa là phối giống một cây hoa trắng với một cây hoa đỏ sẽ tạo ra một cây hoa hồng. Khái niệm đó được gọi là di truyền trộn lẫn và là một sai lầm lớn trong thuyết tiến hóa của Charles. Và đó là lý do tại sao chiếc đuôi của thỏ Gigi. Hãy ví dụ một ngày kia, một chú thỏ tên là Gigi được sinh ra đời với một chiếc đuôi kỳ diệu. Chiếc đuôi này có thể khui đồ hộp, chơi nhạc, tách làm đôi nếu bị tấn công và đánh đuổi lũ cáo. Một chiếc đuôi mà bạn có thể treo mũ lên được. Theo Charles, Gigi nhờ vào chiếc đuôi kỳ diệu của mình sẽ làm lũ cáo sợ hãi, giúp nó tìm được bãi cỏ tốt nhất và tồn tại để phối giống với một cô thỏ cái xinh đẹp tên là Rachel và đẻ ra một bầy thỏ con tên là Raptus, Rise và Rita. Cũng theo Charles, các con thỏ con cũng có những chiếc đuôi giống Gigi một phần, nhưng cũng giống Rachel một phần. Những chiếc đuôi thú vị nhưng không thông minh. Và khi các chú thỏ con lại có con, đuôi của chúng lại giảm bớt năng lực. Cho đến vài thế hệ sau, tất cả những điều kỳ diệu của đuôi thỏ Gigi chỉ còn là chuyện cổ tích đối với các chú thỏ. Nhưng điều thật sự xảy ra, ít nhất trong đa số trường hợp, lại không giống thế. Có khả năng là Ray và Rita có những chiếc đuôi giống như Gigi, trong khi Rap và Rastus lại chỉ có đuôi giống như Rachel. Trong trường hợp này, Ray và Rita có khả năng sống sót cao hơn để sinh con đẻ cháu cho Gigi và Rachel, trong khi Rap và Rastus sẽ bị cáo ăn thịt. Vì là miếng mồi ngon, tôi nghĩ thế. Vì vậy, cháu chắc của Rachel và Richie sẽ có cơ hội có những chiếc đuôi kỳ diệu. Có những con thỏ có đuôi kỳ diệu sẽ sống sót, còn những con không có thì sẽ chết dần, và cuối cùng tất cả loài thỏ đều có đuôi giống Richie và trở thành loài động vật cao cấp nhất. Đặc tính theo cặp gen. Richie rất may mắn, hay thông minh, hay nhờ ai khác, vì đã chọn cây đậu để nghiên cứu, bởi vì cây đậu chỉ có hai loại. Một loại cao 200 cm, một loại cao chỉ 40 cm. Nếu lấy hai cây đậu, một cao một thấp để nhân giống ra bốn cây đậu con, bạn nghĩ chúng sẽ có chiều cao như thế nào? A. Tất cả cao 200 cm. B. Tất cả cao 40 cm. C. Tất cả cao 120 cm. D. Một số 40 cm, còn một số 200 cm. Kế hoạch trồng đậu của Richard. 1. Trồng thật nhiều cây đậu. 2. Nhổ bỏ tất cả các cây cao. 3. Trồng các cây đậu thấp chung với nhau, vứt bỏ các cây cao và tiếp tục trồng các cây con thấp của thế hệ này. Tiếp tục làm thế cho đến khi tất cả các cây con đều thấp. Điều đó có nghĩa là các cây đậu thấp đời cháu chắc này là thuần chủng và tất cả các cây cao đã bị loại trừ. 4. Cùng lúc đó, trồng ra các cây cao thuần chủng theo cách tương tự. 5. Trồng một cây cao thuần chủng với một cây thấp thuần chủng. 6. Đếm xem bao nhiêu cây con cao và bao nhiêu cây con thấp. 7. Làm thế với ít nhất 15.000 cây đậu. 8. Tính toán kết quả. 9. Trở nên lừng danh. Sau nhiều năm như thế, Richard khám phá được bình quân cứ mỗi 4 cây con có 3 cây cao và 1 cây thấp. Richard không chỉ nghiên cứu về chiều cao mà còn 6 đặc tính khác, và ông đều nhận được kết quả như nhau. Lý do mà Richard không biết là mỗi cây đậu chứa một cặp cấu trúc được gọi là gen. Mỗi cặp gen có thể là cao hay thấp. Nếu một cây đậu có một cặp gen thấp thì cây đó sẽ bị thấp. Nếu nó có một cặp gen cao thì nó sẽ cao. Nếu nó có cặp gen gồm cả hai loại thì nó sẽ là cây cao. Vì gen cao mạnh hơn, lấn át gen thấp. Khi hai cây đậu kết hợp để sinh ra cây con sẽ thừa hưởng từ bố mẹ một cặp gen về chiều cao. Nó nhận từ bố một gen, mẹ một gen, một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Những thông tin này về cặp gen, gen trội và đời con thừa hưởng từ mỗi bố mẹ một gen một cách ngẫu nhiên, hình thành nền tảng của một môn khoa học mới, di truyền học. Bí mật của khoa học. Di truyền học theo Mendel giải thích về phương thức và lý do di truyền. Nó có thể được dùng để tạo ra các loài cây tốt hơn, các loài vật mạnh hơn, và để giải thích tại sao cô Edna của bạn lại có cái mũi to. Charles và Gigi. Bức tranh mà Gigi phát họa thật sự rất đơn giản. Các đặc tính được di truyền theo một tỷ lệ số học, và khá kỳ lạ là ông là người đầu tiên khám phá ra điều này. Sau đó, những người nông dân bắt đầu trồng các giống cây lai bằng cách phối giống nhiều loại cây khác nhau qua hàng ngàn năm. Và không ai hiểu lý do tại sao Charles Darwin lại không tìm ra được câu trả lời sau từng ấy năm thu thập dữ liệu. Ồ, quy luật này chỉ được quan sát rõ ràng với một số lượng lớn cây trồng. Không phải cây đậu thứ tư nào cũng thấp. Các thí nghiệm này mất thời gian dài, phải qua thí nghiệm trên nhiều thế hệ sinh vật. Một số đặc tính di truyền như màu da người lại pha trộn lẫn nhau, y như Charles đã tưởng. Rất khó để kiểm soát cây này phối giống với cây nào. Rất khó biết chắc lúc nào bạn đã tạo ra được một cây thuần chủng để thí nghiệm. Toàn bộ đời con của một cây đậu có thể đều cao, nhưng do tình cờ, chứ không phải do bố mẹ chúng thuần chủng. Một số đặc tính vô hình và không quan sát được, thậm chí dưới kính hiển vi. Còn một số vấn đề mơ hồ hơn, một số đặc tính hình thành do nhiều hơn một yếu tố di truyền. Một số đặc tính luôn xuất hiện cùng lúc với nhau. Những điều khác lạ đó được gọi là vật lai mạnh và lai cận huyết. Trong trường hợp vật lai mạnh là một cặp cây cao và thấp sẽ sinh ra không phải một cây vừa như Charles đã tưởng, cũng không phải một cây cao hay cây thấp như lý thuyết của Gijor, mà là một cây siêu cao. Trong trường hợp lai cận huyết, hai cây bố mẹ có quan hệ bà con với nhau sẽ tạo ra một cây con yếu đuối. Đó chính là lý do con người không được phép lấy họ hàng làm vợ hoặc chồng. Gijor không thể giải thích được điều này, nhưng môn di truyền học do ông đề xướng ra có thể làm được điều đó. Và ông có thể giải thích một số việc một cách triệt để. Ví dụ như lý do một số vợ chồng mắt nâu sinh con ra cũng toàn mắt nâu, nhưng đôi khi cũng sinh ra con có mắt xanh. Và tại sao các cặp bố mẹ mắt xanh chỉ có thể sinh ra duy nhất con mắt xanh? Charles Darwin bị thu hút bởi sự đa dạng và phức tạp của tự nhiên, đến nỗi ông nóng vội nên không thể thấy được quy luật đơn giản của tự nhiên. Ngược lại, Gijor lại hài lòng với việc tập trung tất cả nỗ lực của mình để làm một thí nghiệm đơn giản. Charles không giỏi toán nên ông không tìm một quy luật toán học. Gijor thành công, trong khi Charles thất bại nhờ vào kỹ năng toán của ông, cũng như vì ông tiếp cận vấn đề giống Newton. Tìm kiếm điều đơn giản nằm sau vô số chi tiết phức tạp. Gijor ngừng việc trồng đậu một chút vào năm 1856 khi ông cố gắng thi làm giáo viên một lần nữa. Và thôi, hãy bỏ qua chuyện này. Chỉ biết rằng ông lại về nhà nằm liệt giường một thời gian. Thật là đáng thương vì Gijor đam mê nghề giáo, mặc dù phương pháp giáo dục của ông khá bất thường. Ông mở sách ra một cách ngẫu nhiên, nhìn vào số trang, làm một phép tính, ví dụ như nhân hai nó, và gọi học sinh có số đó lên trả bài, và ném đậu vào học sinh nếu chúng không ngoan. Năm 1862, Gijor du hành đến London để dự một triển lãm kỹ thuật, nhưng hầu như ông chỉ dành thời gian ở tu viện, trồng đậu, đếm đậu và giảng bài cho sinh viên. Quá tốt để trở thành sự thật. Kết quả thí nghiệm của Gijor là tốt, rất tốt. Thật ra chúng có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Nếu bạn làm như Gijor và đếm 4.000 cây đậu để hy vọng tìm ra 1.000 cây đậu thấp, nhưng bạn sẽ rất ngạc nhiên nếu tìm được đúng 1.000 cây. Dù kết quả của Gijor không hoàn toàn hoàn hảo như vậy, chúng cũng gần như vậy. Theo toán học, thì cơ hội để ông có một kết quả tốt như thế nếu không giả mạo là 1/10.000. Vậy điều gì đã xảy ra? Ông có giả mạo không? Có thể vậy, cũng có thể các thầy tu hỗ trợ ông đã giả mạo và không ai biết sự thật cả. Năm 1865, Gijor đã trồng và đếm đủ đậu. Đã đến lúc ông công bố kết quả của mình. Do đó, vào một buổi chiều tuyết rơi, ông đến trường học nơi ông dạy và trình bày bài giảng của mình về điều này cho Hiệp hội Brun về nghiên cứu khoa học tự nhiên. Khoảng 40 người tham dự, bao gồm một số nhà thực vật học khá danh tiếng. Vào cuối buổi trình bày, ông dành nhiều thời gian để giải đáp các câu hỏi. Nhưng một tháng sau, ông lại trình bày một bài giảng tương tự nữa. Lần này, có lẽ Gijor đã rất thất vọng, bỏ ra rất nhiều năm nghiên cứu để có một hiểu biết về sự di truyền. Một sự hiểu biết có thể giải thích cách thức cây trồng, thú vật và con người đã truyền nòi giống như thế nào. Và mặc dù kết quả đó đã được công bố, không ai hiểu, không ai quan tâm và thậm chí không ai chịu lắng nghe. Gijor không từ bỏ, nhưng đến lúc phải từ bỏ cây đậu để nghiên cứu quy luật, ông đã tìm ra có tính chất tổng quát và có thể áp dụng trên các sinh vật khác hay không. Vì vậy, ông nghiên cứu nhiều loại cây trồng khác và kể cả loài ong, mặc dù chỉ một nghiên cứu về cây đậu là hoàn chỉnh và được ông công bố dưới dạng một bài báo. Có nhiều lý do để giải thích điều này. Một trong số đó là lượng thời gian khổng lồ dành để trồng cây. Và lý do khác là ông đã dành phần lớn thời gian của mình để học điều không cần thiết. Một lý do khác nữa là giai đoạn quan trọng trong đời Gijor đã bắt đầu. Kinh hoàng với hoa cúc. Để bắt đầu, Gijo đăng bài giảng về cây đậu của mình lên tạp chí của Hiệp hội Brun. Sau đó, ông đặt mua 40 tờ tạp chí và gửi ít nhất 12 tờ cho các nhà khoa học trên khắp thế giới, bao gồm cả Charles Darwin. Rồi ông chờ xem các nhà khoa học khác nhận xét gì về khám phá của mình, liệu họ sẽ thích hay không thích. Họ đã làm ngơ khám phá của ông. Ông chỉ nhận được một lá thư phản hồi duy nhất từ một nhà thực vật học hàng đầu là Carl von Nageli. Carl không có ấn tượng lắm và hoàn toàn không nhận ra điểm chính yếu của bài viết. Tuy nhiên, với Gijo, một lá thư từ Nageli nghĩa là cũng có được liên hệ với một nhà khoa học khác. Với tất cả các nhà khoa học trừ Isaac Newton, thành công nghĩa là khám phá của bạn được các nhà khoa học khác hiểu và chấp nhận. Vì vậy, lá thư đó rất có ý nghĩa với ông. Gijo gửi một lá thư trả lời, giải thích chi tiết lý thuyết của mình. Nhưng lần này, ngài Nageli không trả lời. Lá thư tiếp sau đó của Gijo, ông cũng không trả lời. Thật ra có thảy 3 lá thư sau đó. Khi Gijo khiêm nhường đề nghị Nageli xem ông có đề nghị nào cho các nghiên cứu tiếp theo hay không, và Nageli trả lời đề nghị Gijo nghiên cứu cây hoa cúc. Thật ra Gijo có thể nghiên cứu hầu hết các loài cây trồng hay động vật để chứng minh lý thuyết của mình, mặc dù một số loài có thể dễ nghiên cứu hơn so với loài khác. Bất cứ sinh vật nào nhận được sự di truyền từ bố mẹ một cách bình thường, không giống như, ví dụ, cây hoa cúc. Tu viện trưởng Mendel. Gijo có thể tiếp tục thí nghiệm trên các thực vật hay động vật khác, nhưng năm 1868, tu viện trưởng Knapp qua đời. Gijo được bầu làm tu viện trưởng, nghĩa là ông phải chấp nhận rất nhiều trọng trách cho 16 năm sau đó. Gijo Mendel, tu viện trưởng tu viện Thánh Thomas, giám đốc ngân hàng Moravian, thành viên dòng tu hoàng gia Francis Joseph, ban quản trị viện câm điếc Moravian. Ông phần lớn dành thời gian rảnh để tranh luận với nhà cầm quyền về mức thuế cao mà tu viện phải chịu. Ông cũng dành một phần lớn thời gian để ăn uống, như ông cho biết: "Tôi không còn thích hợp để đi thám hiểm thực vật, do Chúa Trời đã cho tôi một cơ thể có trọng lượng quá lớn. Điều đó làm cho việc đi bộ xa và đặc biệt leo núi rất khó khăn với tôi trong một thế giới có sự tồn tại của trọng lực." Nhưng những năm cuối đời của Gijo không quá khổ sở, mặc dù thiếu công việc khoa học. Để đáp lại sự giúp đỡ tài chính của người chị khi đi học, ông đã đồng ý trông nom 3 người con của bà ấy, và họ làm bạn với ông cho phần đời sau của ông, đi dạo và đánh cờ với ông. Ông cũng thu thập các câu chuyện cười và chọc cười người khác. Ông có lòng tin rằng kết quả nghiên cứu của ông sẽ được nhìn nhận đúng giá trị vào một ngày nào đó. Ông nói, thời của tôi đã đến, và nó đã xảy ra. Năm 1900, bài báo bị lãng quên từ lâu của ông đã được 3 nhà khoa học khám phá. Họ nhận ra đột phá ông đã tìm ra và nhanh chóng công bố cho cả thế giới biết điều đó. Do đó, khi thế kỷ 20 bắt đầu, cuối cùng ông cũng trở nên lừng danh thiên hạ. Đáng buồn là khi đó ông đã qua đời được 16 năm. Gijo Mendel, đây là cuộc đời ông. Khai phá sinh học, khám phá hàng đầu, di truyền học, sở thích ngoài khoa học, ăn uống. Một trong những điều làm Gijo không nổi tiếng nhanh chóng là do ông không giỏi marketing chính mình, và đó không phải là điều bạn có thể nhận xét về Louis Pasteur.